Bạn hiểu gì về con số 0? Các em bé ở tuổi mẫu giáo thường bắt đầu học toán bằng cách học đếm. Từ 1 đến 10 thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên 10 thì đếm sang cả ngón chân. Nhiều hơn nữa thì dùng que tăm, hột me, vân vân. Trong lứa tuổi ấy mà muốn cho các em hiểu được số 0 thì rất khó, bởi vì không hình dung số 0 trên đầu ngón tay, ngón chân. Không chỉ các em bé tuổi mẫu giáo mà ở rất nhiều bộ lạc dân tộc ít người, cho đến nay kiến thức toán học của họ không thể vượt quá 10 đầu ngón tay, ngón chân. Đối với những đại lượng quá lớn thì không thể dùng phép đếm trên các hiện vật mà phải dùng đến tư duy trừu tượng. Từ yêu cầu đó, số 0 ra đời. Người Pháp gọi số 0 là zero. Từ này có gốc từ tiếng Ý zero, chỉ một sự thiếu vắng của một đơn vị trong hệ thống đại lượng nào đó. Từ zero của người Ý lại có nguồn gốc từ xích của người Ả Rập. Xích nghĩa là chống không. Ngày nay cả thế giới đều sử dụng hệ thống chữ số từ 1 đến 9. Và số 0 mà chúng ta bắt chước theo người châu Âu gọi đó là chữ số Ả Rập. Nhưng chính người Ả Rập thì lại biết rõ rằng cái đó không phải của họ. Cho đến nay, người Ả Rập vẫn gọi toán học là khoa học của người Ấn Độ, Hindicat. Vào khoảng năm 774 sau Tây Lịch, một học giả Ấn Độ khi đi qua kinh thành Baghdad đã phổ biến cho giới trí thức Ấn Độ một quyển sách thiên văn dựa trên những phép tính toán của số học Ấn Độ. Theo tài liệu này, từ Sikh được dịch từ Sunja trong tiếng Phạn. Đến đầu thế kỷ thứ 9, từ này được dùng để chỉ số 0. Đến thế kỷ 13, Sikh chuyển thành Sira trong tiếng Latin. Thế kỷ 14 chuyển thành Sipre trong tiếng Pháp, thành Ziffer trong tiếng Đức. Thế kỷ thứ 15, đồng thời Si của Ả Rập cũng chuyển hóa theo một hướng khác, trở thành Zephirum trong tiếng Latin, Zephiro, Zevero trong tiếng Ý, và sau cùng thành Zero, nghĩa là số 0. Theo các tài liệu xưa nhất, số 0 lúc đầu được người Ấn Độ ghi bằng một khoảng trống. Về sau, khoảng trống được thay bằng một dấu chấm. Sau cùng là số 0 có hình vòng tròn, xuất hiện trong một tư liệu toán học khắc trên tấm bảng đồng thời vua Dvendravaman ở vùng Kaliga, Đông Ấn. Trong văn bản này, số 20 được ghi bằng số 2 và một vòng tròn nhỏ, tức số 0. Như thế, số 0 của người Ấn Độ đã xuất hiện từ năm 681 sau Tây Lịch. Trong khi đó, phương Tây chưa biết sử dụng đến hệ thống chữ số Ả Rập. Mãi sang thời cận kim, họ vẫn phải dùng bộ chữ số La Mã rất rắc rối và bất tiện. Nhân vật Imhotep. Rất nhiều bạn đọc đã biết nhân vật Imhotep qua bộ phim Xác ướp Ai Cập và Xác ướp Trở Về. Theo như trong phim thì Imhotep là một thầy tư tế, vì tư tình với thánh nữ của nhà vua nên bị một hình phạt kinh khủng là ướp sống cùng với lũ bọ. Sau một thời gian ngắn, người sẽ bị lũ bọ đục ruỗng, chỉ còn bộ xương. Hàng ngàn năm sau, Imhotep cùng những xác ướp lẫn lũ bọ lại phục sinh để gieo rắc tai họa cho con người trong thời hiện đại. Với xảo thuật điện ảnh được thực hiện bằng vi tính, các nhà làm phim đã tái hiện trong Xác ướp Ai Cập một nhân vật Imhotep mang hình ảnh hung thần kinh dị. Và vì loại phim kinh dị này rất ăn khách, nên sau khi thành công qua Xác ướp Ai Cập phần 1, phần 2 và phần 3, các nhà làm phim sẽ không dừng lại đó, mà e rằng trí tưởng tượng hoang đường của họ sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa để Imhotep trở thành nhân vật điển hình của màn ảnh kỹ thuật số. Thực ra Imhotep là ai? Theo Sử ký Thế giới của Kari Gimber thì Imhotep là nhân vật có thật. Ông được xem là người kiến trúc sư và tổng công trình sư đã thi công những chiếc kim tự tháp đầu tiên của đất nước Ai Cập. Những kim tự tháp sau này dầu không do ông thi công nhưng chắc chắn đều dựa vào tư duy và sáng tạo kỹ thuật ban đầu của ông. Theo Sử ký Danh Nhân, nhà xuất bản Fennan Hazen thì Imhotep là một vị trọng thần dưới triều vua Djoser. Ông đã xây dựng kim tự tháp Djoser ở bờ tây sông Nin gần sa mạc Sahara. Imhotep còn là một ngự y danh tiếng được người Hy Lạp gọi là Imhotep và ngưỡng mộ ngang với vị thần y của họ là Esquilape. Truyền thuyết của người Ai Cập cho rằng Imhotep là con của vị thần Pat và mẹ là một phụ nữ Ai Cập tên là Rochonk. Trong các đền thờ ở Ai Cập, Imhotep được xây thành tượng một bậc tôn sư tay cầm một quyển sách bằng lá cây papyrus. Dân chúng thường vào đền thờ ông để cúng bái, cầu phước, cầu tự. Ông còn là tác giả của nhiều pho cổ thư được dùng làm giáo lý giảng dạy ở kinh đô Ai Cập. Triều đình trọng dụng ông để đào tạo các thế hệ trí thức hàng đầu trong xã hội như tăng lữ, triết gia, thầy thuốc, văn nhân thi sĩ, kiến trúc sư, vân vân. Có thể nói, ông là nhà bác học lỗi lạc của nền văn minh cổ Ai Cập. Imhotep là nhà kiến trúc vĩ đại đã đi đầu trong việc sử dụng đá thay gỗ trong việc xây dựng cung đền và lăng mộ. Trong khi khai quật lăng mộ của vua Djoser, người ta đã nhận ra các kỹ thuật áp dụng trong vật liệu bằng đá cũng như trong kiến trúc bằng gỗ, cũng đục lỗ, lắp ráp bằng mộng, xẻ rãnh, chạm trổ rất tinh vi. Như thế, Imhotep là một danh nhân văn hóa cổ đại và hoàn toàn không phải là phù thủy, hung thần hay quái nhân gì cả. Việc biến một nhà văn hóa lỗi lạc thành hung thần ác quỷ hoàn toàn là do đầu óc sáng tạo nhảm nhí của các nhà làm phim kinh dị. Ngày xưa ở kinh thành Bát-đa. Những câu chuyện kể về nàng Scheherazade, tức xạ hoa nương, trong pho truyện Nghìn lẻ một đêm thường mở đầu bằng câu ngày xưa ở kinh thành Bát-đa. Hai chị em nàng Scheherazade và Dinarzade, tức là đào hoa nương, sống dưới triều đại của vua Heron Al-Rashid năm 768-809. Khi ấy kinh thành Bát-đa vừa mới xây xong vào năm 762, còn mới toanh và cực kỳ tráng lệ. Nhà vua đặt tên cho kinh thành mới của mình là Madinat al-Salam, nghĩa là thành phố hòa bình. Nhưng người dân vẫn quen gọi tên cũ từ thế kỷ thứ 18-17 trước công nguyên là Bát-đa. Hiện nay ta thường viết theo tiếng Anh là Bát-đa. Vào thời kỳ ấy, châu Âu còn hoang dã tăm tối và nước Mỹ thì hơn 1.000 năm nữa mới ra đời. Theo cổ ngữ Ba Tư thì bát là trời, Bát-đa có nghĩa là món quà trời cho. Quả thật, Bát-đa là viên ngọc quý của vùng Tây Á. Kinh thành Bát-đa nằm ở tả ngạn sông Tigris. Sông này chảy ra vịnh Ba Tư là đường thủy giao lưu với các nước châu Phi, châu Á. Sông Tigris hợp lưu với một con sông quan trọng khác là sông Euphrates, là đường giao lưu với các nước Ả Rập. Vùng châu thổ phì nhiêu của hai con sông này tạo thành đồng bằng Mesopotamia, thường gọi là vùng lưỡng hà. Hai con sông nói trên, Bát-đa chiếm vị trí thuận lợi có thể giao thông với các nước đông sang tây, là điểm đến quan trọng trên con đường tơ lụa nên nhanh chóng trở thành một trung tâm văn hóa của nhân loại. Khoảng 3.000 năm trước công nguyên, nền văn hóa cổ Babylon trên vùng lưỡng hà dưới triều đình vua Hammurabi đã có bộ luật thành văn là bộ luật Hammurabi, được xem là bộ luật xưa nhất của nhân loại còn lưu truyền lại. Bộ luật này được ghi trên một phiến đá cao 2,25m, rộng 2m, nay được trưng bày ở bảo tàng Louvre, Pháp. Khoảng 5.000 năm trước công nguyên, ở Babylon mỗi năm có 12 tháng, cứ một tháng đủ, một tháng thiếu. Cuối thế kỷ thứ 18 trước công nguyên, lịch ấy được cải tiến thành âm dương lịch. Các khoa toán học, thiên văn, thủy lợi, nông nghiệp đều phát triển ở đỉnh cao. Nhưng nền văn hóa Babylon đạt được những thành tựu rực rỡ nhất là vào triều đại của vua Nabosodonosor 605-562 trước công nguyên. Nhà vua cho xây thành Babylon có chu vi 90 km với những bức tường thành dày 50m, cao 100m với 150 tháp canh và 100 cửa thành. Trong thành phố này có một kỳ quan thế giới là vườn treo Babylon. Vườn được xây dựng cạnh cung điện của vua Nabucodonosor, theo truyền thuyết là món quà của nhà vua tặng hoa hậu Amytis xứ Medes. Vườn được xây thành 4 tầng, mỗi tầng cao 25 mét, tầng dưới có nền hình vuông, mỗi cạnh 246 mét, có 25 cột đá lớn để chống đỡ các tầng trên. 3 tầng trên, mỗi tầng có đúc một lớp chì dưới sàn để chống thấm. Trên lớp chì đổ đất để trồng đủ thứ hoa thơm cỏ lạ và cây trái, kể cả các loài cổ thụ. Có một khu vườn thơ mộng khác là vườn địa đàng, nơi Adam và Eva trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất của loài người. Theo truyền thuyết thì vườn địa đàng là một địa chỉ ở gần thành phố Para thuộc miền nam Iraq. Trong chiến tranh vùng vịnh do Mỹ tiến hành năm 1991, vườn treo Babylon và tháp xoắn Babylon là những di tích bị thiệt hại nghiêm trọng. Còn trong cuộc tấn công Iraq hiện nay, liên quân Mỹ-Anh đang biến vườn địa đàng ở Para thành vùng địa ngục. Trên đất nước Iraq hiện còn đến 10.000 di chỉ của nền văn minh lưỡng hà, được xem là di sản vô giá của nhân loại. Thủ đô Baghdad có một hệ thống bảo tàng, thư viện, những bộ sưu tập cổ vật vô cùng quý hiếm. Nhưng có lẽ với các tập đoàn tư bản của chính quyền Bush, tất cả những thứ đó không có nghĩa gì so với dầu lửa. Chỉ trong vài ngày đầu cuộc chiến tranh xâm lược lần này, chúng đã trút xuống kinh thành Baghdad và đất nước Iraq hàng ngàn tấn bom đạn để hủy diệt những chiếc nôi xinh xắn của các em bé sơ sinh hôm nay, cùng một lúc với chiếc nôi Babylon của một trong những nền văn minh cổ xưa trong lịch sử loài người. Nghệ thuật kể chuyện của Nghìn lẻ một đêm. Trên thế giới có cả nghìn lẻ một thứ chuyện kể, nhưng không gì có thể sánh được với nghệ thuật kể chuyện trong pho truyện cổ tích dân gian đồ sộ Nghìn lẻ một đêm của người Ả Rập. Người Việt Nam cũng đã đọc Nghìn lẻ một đêm trong khoảng gần một thế kỷ qua các văn bản tiếng Pháp, tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trẻ em cũng có thể biết được một số chuyện kể qua truyện tranh hay qua các bộ phim truyện như Aladdin và Cây Đèn Thần, Ali Baba và 40 tên cướp, những cuộc phiêu lưu của nhà hàng hải Sinh Bá, tức là Sinbad. Chuyện dài vô tận nên không thể tóm tắt được, mà thường chỉ có thể kể vắn tắt phần đầu và phần cuối. Phần đầu. Xưa có hai anh em là vua, trị vì nước Ba Tư và nước chư hầu Taktari hùng mạnh. Ấy thế mà tình cờ họ đều gặp hai bà hoàng hậu của mình thông dâm với hạng tôi tớ nô bộc. Rồi cũng tình cờ họ bắt gặp một vị thần từ dưới đáy biển lên bờ, trên đầu đội một chiếc hòm thủy tinh có 4 ống khóa để đề phòng người vợ của y bị nhốt trong hòm có thể tìm cách ngoại tình. Ấy thế mà ả vẫn có cách, và hai anh em ông vua bị cắm sừng lại trở thành tình nhân thứ 99 và thứ 100 của ả. Vị hoàng đế Ba Tư trở nên căm hận đàn bà một cách man rợ. Ông truyền cho tể tướng cứ mỗi đêm phải dâng cho ông một cô trinh nữ. Qua một đêm ân ái, sáng hôm sau nhà vua sẽ giết chết cô gái để trả thù cho mình và cho tất cả đàn ông bị cắm sừng trên đời. Tang tóc đau thương trùm lên khắp đất nước. Giữa lúc ấy, một vị cứu tinh xuất hiện, đó là nàng Xạ Hoa Nương, tức là Scheherazade, ái nữ của tể tướng. Nàng tình nguyện nhập cung cùng cô em gái là Đào Hoa Nương, tức là Dinakzad. Cô em xin vua cho phép bà chị kể cho mình nghe, đúng ra là kể cho chính nhà vua nghe, một câu chuyện hay hay trước khi chết. Nhưng những câu chuyện kể của Xạ Hoa Nương không bao giờ được kể dứt điểm. Đêm nào nó cũng tạm ngưng ở một tình tiết hấp dẫn nhất, khiến nhà vua đã lỡ nghe một chuyện thì không thể không muốn nghe tiếp ở đêm sau. Cứ thế cả nghìn đêm trôi qua trong nghìn chuyện cổ tích hấp dẫn. Phần cuối. Đến đêm thứ 1001 thì nhà vua đã được cảm hóa, bãi bỏ lệnh sát hại phụ nữ. Giữa phần đầu và phần cuối là một khoảng trống để có thể chen vào đủ thứ chuyện trên khắp thế gian. về không gian chuyện xảy ra từ Tây sang Đông, Bắc Phi, Trung Quốc, Ai Cập, Iraq, v.v. Thời gian thì có thể xuyên từ vài ngàn năm trước đến thời đại của nhà vua Harun al-Rashid, năm 786 đến năm 809. Bí quyết là tạo được mắc xích hấp dẫn giữa hai chuyện kể của đêm trước và đêm sau. Nắm được bí quyết đó thì không những có thể kể 1000 đêm mà e rằng muốn kể cả đời cũng không sợ hết chuyện. Bí quyết này chưa chắc đã là độc chiêu của văn học dân gian Ả Rập. Trong những pho truyện cổ dân gian Ấn Độ có từ nhiều thế kỷ trước triều đình Harun al-Rashid, người ta cũng đã thấy chuyện mô típ chuyện kể có mắc xích kiểu ngàn lẻ một đêm, đó là chuyện Biển Yêu Đương, Prem Saga, hoặc chuyện kể của con vẹt, Totakhani. Những chuyện của Ấn Độ có trước nhưng lại không được nhiều người biết bằng chuyện Ả Rập. Có lẽ vì chuyện Ấn Độ quá cô đặc vào nội dung triết lý, trong khi Nghìn Lẻ Một Đêm của Ả Rập thì nói như Maxim Gorky, như những sợi tơ muôn màu lan khắp bốn phương, một tấm thảm từ ngữ đẹp lạ lùng phủ khắp mặt đất. Theo các nhà nghiên cứu thì Nghìn Lẻ Một Đêm mà ngày nay chúng ta được đọc ít ra đã xuất hiện từ khoảng cuối thế kỷ thứ 14 sang đầu thế kỷ thứ 15 ở Ai Cập. Theo một công trình nghiên cứu khác về văn học sử Ả Rập thì năm 956, một học giả Ả Rập là Masudi có đề cập tới một quyển sách cổ của người Ba Tư nhan đề 1000 chuyện. Đó là chuyện một ông vua, quan tể tướng và hai chị em nàng Seherazad và Dinazad. Năm 988, Mohammed Isab nói rõ hơn về tác giả Nghìn Lẻ Một Đêm. Tác giả là Adu Ansasizari đã tuyển chọn 1000 chuyện của nhiều dân tộc khác nhau như Ả Rập, Ba Tư, Ai Cập, Hy Lạp, v.v. Những chuyện này vốn rời rạc, không liên quan gì tới nhau. Ông tập hợp một số nghệ nhân làm nghề kể chuyện, hát rong, hát dạo để họ kể cho nghe rồi tuyển chọn lại. Ông đúc kết lại được 480 đêm kể chuyện. Nhưng ông bị chết bất ngờ nên đã không thể hoàn tất được 1000 chuyện như dự định. Thế giới lần đầu được biết Nghìn Lẻ Một Đêm là do bản dịch của một người Pháp rất am hiểu phong tục tập quán Ả Rập, tên là Antoine Galland, cách nay 3 thế kỷ. Tập đầu tiên trong bài dịch của ông được xuất bản năm 1704. Vài thế kỷ sau có thêm một bản dịch khác của bác sĩ Mark Dux. Bản dịch này nặng phần nghiên cứu nên đã không lược bớt những đoạn có tính hấp dẫn theo kiểu phòng the và do đó không được phổ biến rộng rãi. Một số người có xu hướng hoan nghênh bản dịch đã có sự biên tập kỹ của Galland vì như thế dễ phổ biến, nhưng một số khác cho rằng như thế Galland đã diệt chứ không phải dịch. Cái bị Galland diệt là những đoạn có sức hấp dẫn về tính dục. Nếu thiếu cái đó, liệu ông quốc vương Ba Tư trong chuyện có chịu chờ đến đêm sau để nghe tiếp nữa không? Bởi vì nếu tất cả đàn bà đều có thể ngoại tình thì cũng hẳn là vì tất cả đàn ông đều có nhu cầu tương tự. Đầu có vẻ như là tác giả muốn bôi bác phụ nữ mà kết thúc lại là một sự tôn vinh phụ nữ rất tuyệt vời. Lúc đầu cứ tưởng chỉ đàn bà mới làm ra tội lỗi, nhưng chính ra đàn ông cũng tội lỗi không kém. Đàn ông còn độc ác mê muội hơn cả đàn bà. Vào thời kỳ ra đời của Nghìn Lẻ Một Đêm, Đạo Hồi đã hoàn toàn thống trị các nước Trung Cận Đông. Với giáo điều của Hồi giáo cực đoan, thân phận đàn bà thường bị khinh miệt. Phe Taliban ngày nay ở Afghanistan là một ví dụ. Phải chăng Nghìn lẻ một đêm là một tác phẩm nhằm giải oan cho phụ nữ một cách khéo léo để không phạm phải cái điều cấm kỵ của giáo lý? Nếu thế, đây lại thêm một điểm son cần được ghi nhận đối với pho truyện cổ dân gian đồ sộ, không tiền khoáng hậu này của nhân loại. Trái tim. Trái tim là một bộ phận quan trọng và khó hiểu bậc nhất trong cơ thể con người. Phần lớn các bạn đều có dịp nhìn thấy hình ảnh thực tế của trái tim mình qua những tấm phim phổi X-quang. Đại khái đó là một khối thịt rỗng, hình tháp ngược, bên trong chứa đầy ắp những máu. Nửa trái tim bên trái chứa máu sạch, có màu đỏ tươi. Nửa trái tim bên phải chứa máu đã bị các chất thải của cơ thể làm ô nhiễm, gọi là máu đen. Thực ra máu này không hề có màu đen mà chỉ là đỏ sẫm. Bình thường trái tim có kích thước lớn bằng nắm tay của mình. Nếu nó quá lớn thì các bác sĩ rất lo ngại nghĩ đến hàng loạt chứng bệnh tim mạch, nhưng các nhà văn thì lại rất hoan nghênh. Bác sĩ lo ngại vì cho rằng trái tim là một cái bơm có chức năng bơm máu để nuôi cơ thể suốt đời. Cái bơm phải có kích thước tương xứng với cơ thể. Bơm quá mạnh hay quá yếu đều dễ đứt bóng. Còn nhà văn hoan nghênh vì họ cho rằng trong trái tim không chỉ có máu mà còn chứa đủ thứ tình cảm làm nên sự phong phú trong tâm hồn con người. Nhà văn De Armisit, người Ý, có một tác phẩm giáo dục nhân cách được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Người Pháp dịch tên tác phẩm là Grand Coeur, tức là trái tim to. Dịch giả Hà Mai Anh dịch ra tiếng Việt là tâm hồn cao thượng. Nhà văn Cornier 1606-1684, người Pháp, thì cho rằng trong trái tim chứa lòng dũng cảm. Trong tác phẩm Lơ Xích của ông có câu Rodriguez Astui Duy Cầu. Rodriguez, con có trái tim không? Ý nói có lòng dũng cảm không? Với người Trung Hoa thì lòng dũng cảm không nằm trong trái tim mà nằm trong túi mật. Trong bộ phim Bao Thanh Thiên, ta thường nghe Bao đại nhân ngồi trên công đường đập bàn quát to gan. Gan càng to thì mật càng lớn. Trong chuyện Lục Vân Tiên, cụ Nguyễn Đình Chiểu cũng có câu Phong Lai mặt đỏ mắng rằng thằng nào lớn mật lẫy lừng vào đây. Nhà nho Nguyễn Công Trứ thì viết khi hỉ nộ lúc ái ố sầu bi chứa chi lắm một bầu nhân dục. Thế nghĩa là những tình cảm như buồn, vui, yêu, ghét vân vân không nằm trong trái tim mà nằm ở một cơ quan khác là quả thận, hay còn gọi là bầu dục. Một số người khác lại cho rằng sự vui buồn nằm ở đường tiêu hóa, thế nên mới có câu rầu thúi ruột hoặc bụng buồn còn biết nói năng chi, đệ nhất buồn là cái hỏng thi của Trần Tế Xương. Thế còn tình yêu nằm ở đâu? Cách đây hơn 3.000 năm, người Ấn Độ và người Hy Lạp đều cho rằng tình yêu của con người nằm ở trong trái tim. Trong thần thoại Ấn Độ, thần tình yêu là một chàng trai tay cầm một bó hoa sen làm vũ khí để phóng vào trái tim của đối phương là phụ nữ. Trong thần thoại Hy Lạp, thần tình yêu là cậu bé Cupidon, thường bắn những mũi tên vào trái tim của những đôi lứa yêu nhau. Từ những thần thoại này, tình yêu được biểu trưng bằng văn ảnh của trái tim, không phải trái tim trong phim phổi mà là trái tim trong bộ bài xì lát. Hai trái tim gắn liền nhau là tình yêu của lứa đôi hạnh phúc. Trái tim có mũi tên xuyên qua là thứ tình yêu đau khổ. Phải mất nhiều thế kỷ suy luận lung tung như thế, cho đến nay giữa các nhà khoa học xã hội đều đã có thể thống nhất với quy ước rằng trái tim là trung tâm chứa đựng mọi thứ tình cảm trong đời sống con người. Có thể kể một số tình cảm thường gặp nhất như vui, buồn, thương, ghét, giận, hờn, lo, sợ, v.v. Đôi khi có những tình cảm thái quá, đưa đến những trạng thái không bình thường như ám ảnh, trầm cảm, phẫn nộ, thù hận, điên cuồng, v.v. Tất cả đều có thể xuất phát từ trái tim hoặc quy vào trái tim. Từ lo đến sợ. Thoạt đầu chỉ là một mối lo, lo lắng, lo liệu, lo toan, là những cái lo tích cực để giải quyết những vấn đề, những công việc trước mắt hoặc lâu dài. Ví dụ, người học trò lo học bài để ngày mai đi thi, người nội trợ lo bữa cơm chiều, v.v. Thi xong hoặc ăn xong thì mối lo ấy mới không còn nữa. Đôi khi sự lo lắng không đạt hiệu quả, mai thi mà tối nay còn nhiều bài chưa thuộc, v.v. thì sự lo lắng trở thành mối lo âu. Giả sử mai thi mà không làm bài được thì mối lo âu trở thành nỗi lo sợ. Sợ thi hỏng, cha mẹ rầy, thua chúng, kém bạn, tương lai u ám, v.v. Đấy là những cái lo sợ bình thường của những con người có tình trạng tâm sinh lý bình thường. Biết lo, biết sợ như thế thì rồi cũng vượt qua mọi khó khăn. Nhưng có những người mắc phải chứng hay sợ, tâm lý học xếp họ vào loại nhân cách hay sợ hãi. Khi mở tủ, bỗng có con chuột nhảy ra, một người bình thường chỉ giật mình, nhưng những người có nhân cách hay sợ hãi thì rụng rời chân tay, rú lên hoảng hốt, tim đập thình thịch, mồ hôi toát ra, hơi thở hổn hển, v.v. Thậm chí có người lâm vào tình huống sợ đến tê liệt, không nhúc nhích. Trong chuyện Tam Quốc, có viên tướng Hạ Hầu Kiệt đứng cạnh Tào Tháo mà nghe ông Trương Phi hét lên một tiếng thì sợ thôi gan ruột rã rời, nhào xuống ngựa mà thác. Viên tướng này chết vì một cơn hoảng sợ. Những người hay sợ hãi tuy cũng hiểu rằng những điều họ sợ là vô lý, nhưng không làm chủ được cách ứng xử của mình. Sống trên đời, ai cũng có lúc phải đối diện với nhiều mối lo âu, nhiều tình huống đáng sợ, nhưng tình huống đáng sợ của những người này thường không giống ai. Có thể kể một số nỗi sợ hãi của những người mắc bệnh sợ như sau. Sợ khoảng không gian rộng lớn. Đa số người mắc bệnh sợ này là phụ nữ. Nỗi sợ này còn kèm theo sự e ngại đám đông, khiến họ thích thu mình lại trong khuê phòng, lệ thuộc hoàn toàn vào người thân trong gia đình. Các nhà tâm lý học cho rằng nguồn gốc của chứng bệnh này là tâm lý tự vệ quá đáng của phái nữ. Sợ ma thể hiện ở tâm lý sợ bóng đêm, sợ khoảng không gian vắng lặng. Tâm lý này thường gặp ở trẻ em, nhưng nếu đã lớn mà vẫn còn sợ thì có thể xem là bệnh lý. Bệnh sợ ma thường trở thành vấn đề nghiêm trọng ở hạng người ít học. Để đối phó với nỗi sợ hãi đó, họ thường cầu cứu đến thầy bói, thầy mo, cô đồng, bà cốt, v.v. Đến nỗi bị bọn này lường gạt đưa đến những hậu quả rất thê thảm. Sợ độ cao. Thường thấy ở những người bị rối loạn ở bộ phận đảm trách chức năng thăng bằng của cơ thể, hoặc sau một tai nạn rơi từ trên cao xuống, những người này ngại leo cây, ở nhà lầu, đi máy bay. Sợ nước. Thường thấy ở những người ghiền xì ke ma túy, mắc bệnh dại hoặc những người không biết bơi. Sợ chết. Chết thì ai mà không sợ, nhưng một số người lúc trẻ thì rất can đảm mà về già thì rất sợ chết, do đó sợ bệnh tật, tai nạn. Sợ sấm. Trong lịch sử Việt Nam thời Trịnh Nguyễn phân tranh, có chúa Trịnh Giang sợ sấm sét đến nỗi phải đào hầm xây cung điện dưới lòng đất mà ở, chính là trường hợp điển hình của bệnh này. Ngoài ra còn có nhiều thuật ngữ của bệnh sợ hãi khác như sợ vi trùng, sợ chuột, sợ rắn, sợ chó, sợ mèo, v.v. Có những chứng sợ cần phải đi khám bác sĩ như sợ nước, sợ độ cao. Còn lại phần lớn những nỗi lo sợ vớ vẩn khác, người bệnh có thể tự chữa trị bằng những liệu pháp tâm lý. Hãy tập làm quen dần với những tình huống sợ hãi cho đến lúc cơ thể đối diện với nó mà vẫn thấy vô sự thì tự nhiên hết sợ. Những người lo trời sập. Người Trung Hoa thường có câu tục ngữ, rõ là chuyện người nước Kỳ lo trời sập. Câu ấy xuất xứ từ câu chuyện ngụ ngôn nhan đề Kỳ Nhân Ưu Thiên, ghi trong sách Liệt Tử của một tác giả thời Xuân Thu tên là Liệt Ngự Khẩu. Câu chuyện như sau. Ở nước Kỳ có một người rất vô sự, không có việc gì phải buồn phiền. Thế mà trong lòng cứ nơm nớp lo không biết khi nào trời sẽ sập. Mà khi trời đã sập thì không biết chạy đâu cho thoát, lo đến mất ăn mất ngủ. Có người thấy thế mới đem vật lý ra giải thích cho ông hiểu. Bầu trời chỉ là do khí lớn kết thành, lẽ nào có thể sập được? Người nước Kỳ lại hỏi, cho dù bầu trời không sập, nhưng còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao? Chẳng lẽ chúng treo lơ lửng mà không rơi xuống sao? Người kia lại phải giải thích, mặt trời, mặt trăng cũng đều do thể khí kết thành, cho dù có rơi xuống cũng chẳng tổn hại gì đến chúng ta. Người nước Kỳ nghe giải thích như vậy, thở phào nhẹ nhõm, từ đó mới hết lo. Lời bàn: người nước Kỳ không hiểu gì về thiên văn và vật lý nên suốt ngày cứ lo trời sập. Cho dù trời có thể sập thì đấy cũng không phải là cái họa trước mắt có thể đối phó để phải lo ngày lo đêm. Đây là cái ưu tư của hạng người vừa dốt vừa hèn, lại vô tích sự, chẳng còn biết có chuyện gì khác để mà lo nữa. Người Việt Nam cũng có những câu tục ngữ để chê bai hạng người đó. Lo voi chết không có hòm, lo bò trắng răng. Ngày nay chúng ta hiểu rằng tuy trời không thể sập, nhưng trái đất như là hạt bụi trong vũ trụ. Nó có thể bị đe dọa từ những vụ nổ từ mặt trời, sao thổ, sao chổi, v.v. Không phải an toàn vĩnh cửu. Nên giải thích theo kiểu ông bạn thông thái của người nước Kỳ cũng là dốt. Ông này không lo chuyện trời sập cũng vì dốt. Ngoài những người nước Kỳ, còn có người Goloid, tổ tiên của người Pháp, cũng hay nói tới chuyện trời sập. Họ có câu tục ngữ, đối với người Goloid chúng tôi, chỉ có một điều đáng lo sợ là trời sập. Nhưng nếu nó sập thì chúng tôi sẽ chống đỡ bầu trời từ chính những mũi giáo của chúng tôi. Bạn thấy không, cùng một vấn đề trời sập mà mỗi người có một cách ứng xử khác nhau. Cách ứng xử khác nhau nói lên tính cách và nhân phẩm khác nhau của từng người.